đã đón người vào nhà. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện Lụa Bạch kể về đời sống đạo đức của một người vợ mà người chồng đã ghi lại. Đó là anh chàng này không có đạo, quen một người nữ sinh người Công giáo. Khi đến nhà của cô này chơi thì anh ta thấy trên bàn thờ có tượng Chúa Giêsu, cô Marta và cô Maria. Thì anh này mới nói rằng: tôi đọc ở trong Tin Mừng Chúa đến thăm, và một người lo bận rộn đón tiếp Chúa, một người lo ngồi bên chân Chúa nghe Chúa kể. Thế thì em chọn cô nào, hoặc là Marta hoặc là Maria, tại sao phải chọn cả hai? Thì cô nữ sinh này mới nói rằng: em nghĩ cuộc đời đôi lúc chúng ta là Marta, chúng ta lo chuyện này chuyện kia để phục vụ Chúa, đón tiếp Chúa, nhưng một lúc nào đó chúng ta cũng phải là Maria để ngồi bên chân Chúa nghe lời Chúa. Và hai người sau đó đã trở thành vợ chồng, mặc dù anh này không theo đạo, nhưng mà trải qua bao nhiêu cái biến cố của cuộc sống, đặc biệt chiến tranh và sau chiến tranh, đời sống rất là khó khăn trong gia đình. Thế nhưng cô vợ này vẫn hiền lành, vẫn vui vẻ để phục vụ, để lo gia đình. Và sau cùng cô ta đã bị một chứng bệnh nan y và đã chết. Người chồng rất là cảm thấy thương vợ mình, tại vì vợ quá hiền lành và đạo đức. Thì trước khi cô ta nhắm mắt lìa đời thì người chồng mới hỏi: tại sao em lại sống được như vậy? Thì người vợ cũng nhắc lại cái câu: đó là bởi vì em chọn Marta và Maria. Marta để phục vụ gia đình, để phục vụ chồng con, và Maria có một lúc nào đó em cũng đến với Chúa để cầu nguyện cho gia đình chúng ta. Và sau cùng khi người vợ qua đi, người chồng đã trở thành một người Công giáo. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đó có thể minh họa cho bài Tin Mừng ngày hôm nay. Chúa đến, Marta lo phục vụ Chúa, lo cho Chúa chuyện này chuyện kia, Maria ngồi bên chân Chúa để nghe lời Chúa. Có thể trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy, đặc biệt là ngày hôm nay ơn gọi người giáo dân. Giáo hội nói, hoặc là các cái tông huấn của giáo hội nói, sứ mạng của người giáo dân đó là sứ mạng trần thế, lo cho gia đình, làm công việc nơi xã hội, có thể nơi công ty, nơi xí nghiệp, trường học, môi trường. Nhưng mà sứ mạng đó người giáo dân cũng được mời gọi, đó là kết hợp với Chúa qua các thánh lễ, qua việc chầu thánh thể, đọc kinh mân côi. Bởi vì hai cái sứ mạng này để giúp cho người giáo dân càng ngày càng kết hợp với Chúa và phục vụ anh chị em mình, và cuối cùng là được nên thánh. Hai sứ mạng này không tách rời nhau, không có việc chỉ lo công việc trần thế, chỉ lo phục vụ gia đình, chỉ lo công việc xã hội mà quên đi công việc đạo đức của mình. Cũng không phải chỉ là ngày nào cũng đến nhà thờ để cầu nguyện, để làm việc nhà thờ mà quên đi công việc trần thế của mình. Không phải như vậy, mà được mời gọi kết hợp cả hai. Và khi chúng ta làm tròn công việc đó, đó là chúng ta đang chu toàn bổn phận của mình. Đức Cô Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài còn sống, Ngài nói rằng: hãy cho chúng tôi một người giáo dân làm tròn bổn phận, tôi sẽ phong thánh người đó ngay lập tức, không cần phép lạ. Chúng ta biết mỗi vị thánh trước đây để được phong thánh cần bao nhiêu phép lạ, nhưng mà Đức Giáo Hoàng nói một người giáo dân làm tròn bổn phận của mình không cần phép lạ đã là thánh. Vâng, kính thưa cộng đoàn, làm tròn trách nhiệm của mình là gì? Đó là lo công việc trần thế, đó là lo công việc gia đình, đó là lo công việc xã hội. Và làm tròn trách nhiệm của mình thì là gì? Đó là sống chiều kích kết hợp với Chúa qua các thánh lễ, qua việc chầu thánh thể cũng như việc đạo đức. Và khi chúng ta làm công việc đó một cách hoàn thiện, chúng ta đang thực hiện cái điều mà ông Abraham trước đây đã làm, đó là đón tiếp Chúa và anh chị em của mình. Và phần thưởng tiếp theo là gì? Phần thưởng tiếp theo chúng ta biết Abraham tuy già nhưng mà Chúa nói sang năm dạo này ông bà sẽ có một người con nối dõi tông đường. Rồi gia đình Martha Maria trở thành gia đình của Chúa, có thể nói được là như vậy. Khi Chúa đi ngang qua thành Bethania thì Chúa thường vào đó để trú ngụ, để sống tình thân thương. Và đặc biệt hơn, khi Lazaro qua đời 4 ngày, Chúa đã đến để cho sống lại, để đem niềm vui cho gia đình Bethania. Mỗi người chúng ta khi đón tiếp Chúa, mỗi người chúng ta khi phục vụ anh chị em mình, chúng ta cũng được phần thưởng. Có thể đó là niềm vui. Người ta nói hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là biết cho đi. Hạnh phúc là cảm nhận cái sự hạnh phúc của người khác. Đó là tâm hồn được mở rộng, cho đi. Và người ta nói câu châm ngôn khác: một trái tim lành mạnh là một trái tim nhân ái, biết quan tâm đến những người xung quanh. Vâng, chúng ta đang sống trong một xã hội hình như sự đón tiếp, sự phục vụ vắng bóng. Ai cũng muốn người khác phục vụ cho mình, ai cũng muốn gom về cho mình. Lời Chúa nhắc nhở mọi người chúng ta hãy cho đi, hãy chia sẻ và hãy làm một việc gì đó để đón tiếp Chúa và anh chị em của mình. Hôm nay cũng là một dịp rất tình cờ, các sơ dòng mến thánh giá Thủ Đức đã đưa cho các em khiếm thị đến đây. Đặc biệt chúng ta vừa nghe bài đọc 2 một em khiếm thị đọc. Có thể chúng ta cho một cách nào đó, tôi xin lỗi các sơ với các anh chị em khiếm thị, có thể cho người đó trong đầu của chúng ta kêu cho những người này chúng ta không được gì hết, tại vì họ có gì giúp chúng ta đâu. Vâng, kính thưa, đó là suy nghĩ của con người. Chúng tôi cũng có một nhà bác ái dưỡng lão giúp cho những người già neo đơn. Khi tôi chịu trách nhiệm, tôi nghĩ cho các bà già này chắc mình cũng chẳng bao giờ được cái gì. Thế nhưng kính thưa cộng đoàn, kinh nghiệm cho thấy tôi được rất nhiều. Không phải là được tiền, được bạc đâu. Các bà nói hàng ngày chúng con vẫn cầu nguyện cho cha đặc trách. Tôi nói chuyện ngày đọc cho tôi kinh kính mừng là được. Mà biết bao nhiêu cái công trình tôi làm, tôi thấy là hình như có bàn tay nâng đỡ của Chúa và mẹ Maria rất kỳ diệu. Mà tôi nghĩ đó là nhờ lời cầu nguyện của các bà. Chúng ta được mời gọi chia sẻ cho các em, có thể qua lời cầu nguyện, qua cách sống, qua sự đối xử của các em. Đó là một sự trả ơn, đó là một sự Chúa trả lại cho mỗi người chúng ta với sự quảng đại của mình. Cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại, cứ tiếp đón, cứ phục vụ rồi Chúa sẽ trả cho chúng ta. Có thể chúng ta không giàu như Abraham để đại Chúa những con bé béo, những sữa, nhưng mà chúng ta cũng có tấm lòng, chúng ta cũng có thời gian và chúng ta cũng có chút ít tiền bạc để giúp đỡ lẫn nhau, để phục vụ Chúa và anh chị em của mình. Xin Chúa cho chúng ta đón nhận sứ điệp lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.